Tình tu tiệp ý báo ân đạt, học tập chia sẻ. Tập 3B. Người chủ giảng: thầy giáo Thái Lệ Rút. Địa điểm: Hội Cộng tu Tịnh Tông Đức Hiền, thành phố Cao Hùng. Thời gian: ngày 23 tháng 2 năm 2017. Tâm lượng càng nhỏ, lực gia trì đó sẽ càng giảm nhỏ. Cái này là thành tỷ lệ. Lấy một ví dụ, ông trời rất là công bằng. Ngài cho mưa xuống thì không phải là nói cái cây này ta thấy chướng mắt, cho nó ít mưa một chút. Cái cây kia tình cảm với ta khá là tốt, cho nó mưa nhiều một chút. Không có chuyện này. Nhưng mà tại sao sau khi mưa xuống rồi, hấp thụ sẽ không giống nhau? Điều này nói sau đây là trọng điểm. Cho nên điện thoại liền reo lên. Cái này cũng là cảm ứng. Tại sao hấp thụ không giống nhau? Cây gốc không giống nhau. Có một số chỉ là gốc cỏ nhỏ. Có những cái thì cành lá đang xen. Cho nên nó có thể hấp thụ nhiều. Vì thế tâm lượng quý vị càng lớn, hấp thụ càng nhiều. Quý vị chỉ như cây cỏ nhỏ thì cái gốc đó cạn như vậy, tất nhiên sẽ hấp thụ ít. Cho nên nếu như quý vị trồng các cội đức, hành Bồ Tát Đạo, nếu như mục tiêu phương hướng đó đều rất kiên định, đều không thay đổi, trụ chánh định tụ, lại phát tâm độ tất cả chúng sanh, thì sự gia trì của Phật Bồ Tát quý vị sẽ hấp thụ toàn bộ. Vậy thì có thể giống như Quán Thế Âm Bồ Tát. Từ văn tư tu nhập tam ma địa, nghe nơi tự tánh thành vô thượng đạo, Ngài đã nhập vào cảnh giới gì? Trên thì cùng một từ lực với mười phương chư Phật. Ngài đã hòa nhập cùng với lực từ bi đó của mười phương chư Phật. Dưới thì cùng một bi ngưỡng với lục đạo chúng sanh, Ngài thương xót chúng sanh. Có sự đồng thể đại bi với chúng sanh. Tất nhiên, chúng ta không có cách gì đùng một cái đến cảnh giới này, nhưng mà là Pháp Sư, Ngài thường hay khuyến khích chúng ta đem thân thể cho Phật Bồ Tát mượn, phải không? Làm thuê cho A-di-đà Phật. Đây là công việc quang vinh nhất trong cả vũ trụ. Được. Cho nên, ở đây Hoàng Lão đã nói rằng, chúng ta thật sự chân tín thiết nguyện lại có thể tụng kinh niệm Phật, thực hành kinh giáo, thật ra chính là thực hành lời giáo huấn thành tựu tứ pháp này. Và sự dễ dàng này, nếu như so sánh, mặc dù khá là dễ dàng so với 84,000 pháp môn khác, nhưng mà cũng là, ở đây Hoàng Lão đã nói, cũng cần phải trải qua sự giá buốt thấu xương. Nhất là khi người ta phải thay đổi cá tính, có một cảm giác muốn lấy mạng mình, từng lớp da mà lột xuống. Hơn nữa, người thật sự muốn liễu thoát, họ chắc quyết tâm muốn xuất ly nỗi khổ luân hồi. Phải bắt đầu sửa từ tập khí nào? Liễu phàm tứ huấn. Dạo này tôi đang tiếp thị liễu phàm tứ huấn. Trong liễu phàm tứ huấn có nói tiên nan. Bắt đầu làm từ một điều khó nhất của mình trước. Đó cũng có nghĩa là mình có quyết tâm muốn liễu thoát sanh tử. Nếu không, cái điều khó nhất đó cũng không hạ công phu, vô thường vừa tới, kẻ mạnh dẫn trước, liền bị nó kéo đi luân hồi mất. Cho nên ngày nay cũng là ngày lành tháng tốt. Chúng ta cùng nhau phát nguyện tiên nan. Ngày nay quay về sẽ đem một hai tập khí nghiêm trọng nhất viết ra, luyện trong 3 tháng. Bảo đảm mọi người lột một lớp da, vàng rạng rỡ sẽ phóng quang đó. Phiền não nghe thì sẽ thế nào? Trí huệ tăng. Ví dụ như chúng ta thường hay đều nghĩ tới chính mình. 3 tháng này chỉ luyện công phu này, niệm niệm suy nghĩ cho người khác. 3 tháng sau đó, khí sắc sẽ khác liền. Tướng do cái gì? Tâm sanh. Chắc chắn 3 tháng sau người ta nhất định sẽ nói, tại sao dạo này nhìn anh thấy khác khác làm sao ấy? Thấy khác đi, mặt thì trắng hơn, còn thấy hơi phát sáng. Vì quý vị sẽ càng có tín tâm. Cho nên ở đây nói tới, ngay cả lão cư sĩ Hạ Liên Cư cũng đã qua một cơn buốt giá thấu xương. Vào thời kỳ dân quốc, cụ bị quân Việt Trương Tông Xương tịch biên, đòi lấy mạng của cụ, còn lưu vong ra hải ngoại, đổ tội cho cụ. Vì sao? Cuối cùng có thể về nước, về lại Thiên Tân, lại sanh bệnh nặng. Cho nên khổ nạn trong quá trình này cũng rất nhiều, chỉ đành bế quan tu trì. Đến lúc này rồi mới hiểu rõ, cũng đã trải qua nhiều khổ nạn như vậy, hiểu rõ được rằng chỉ có pháp môn tịnh độ mới là chân thật, mới là pháp môn có thể liệu thoát sanh tử. Vì vậy, Hà Liên lão hồi đó đã thấy rõ ràng pháp môn niệm Phật, cụ đã vui mừng tới mấy ngày. Cho nên nơi mà cụ tu hành gọi là hoan hỷ trai. Tại sao lại hoan hỷ? Thực sự nhìn hiểu pháp môn niệm Phật, thực sự hiểu rõ, tôi chỉ cần y chỉ pháp môn này, một đời này cuối cùng tôi có thể thoát luân hồi rồi. Cho nên cụ bế quan tu pháp rất tinh cần, không xuống lầu, một mình ở trên lầu công phu mấy năm đều không xuống dưới. Do đó đã có một thời nỗ lực thật sự. Cái này chính là hạ đại công phu. Mọi người nghe tới chỗ này, đừng có ngày mai bắt đầu 3 năm không xuống lầu nha. Nhân duyên của mỗi người không giống nhau. Điều quan trọng nhất là hạ công phu thật sự, không trải một viên giá buốt thấu xương, sao được hoa mai sông ngát hương. Trong gia đình, trong công việc, tất cả thể hành Bồ Tát Đạo, coi chúng ta làm sao y giáo phụng hành. Điều này quan trọng nhất. Tiếp theo, chúng ta coi bái thứ hai là bái A-di-đà Phật, nhất tâm quán lễ Cực Lạc giáo chủ. Thuở còn tu nhân, do nghe pháp liền phát tâm chánh giác vô thượng. Chúng ta nhìn thấy chữ liền phát này, Ngài chính là vừa nghe pháp, lập tức liền y giáo phụng hành. Cho nên Ngài mới cao tài dũng triết, siêu việt hơn đời. Chủ yếu là thái độ này, nghe giáo liền đi thực hành. Cho nên chúng ta đọc tới kinh văn này, tùy văn nhập quán, chúng ta cũng liền phát, cũng noi gương A-di-đà Phật, liền phát tâm chánh giác vô thượng, trụ chân thật huệ. Muốn lợi ích chúng sanh phải có trí huệ, thì dứt cội sanh tử khổ đau. Dứt cội sanh tử ở đây tức là giúp đỡ chúng sanh thoát ly luân hồi khổ nạn. Hơn nữa, Ngài không phải giúp đỡ chúng sanh của một Phật độ mà thôi. Nguyện Ngài phát ra là gì? Tất cả đều thành Phật. Nguyện phát ra là độ vô lượng vô biên, tất cả chúng sanh trong vũ trụ đều có thể thoát ly nỗi khổ sanh tử luân hồi, đều có thể đến Tây Phương làm Phật. Bỏ nước lìa ngôi, hành hạnh sa môn, hiệu là pháp tạng, lập tức xả bỏ tất cả truy cầu trên thế gian, chỉ vì chúng sanh khổ nạn. Tu Bồ Tát Đạo trong vô lượng kiếp, gieo chứa đức hạnh. Chúng ta liền nhìn thấy ngày nay, A-di-đà Phật, Ngài đã thành tựu thế giới Cực Lạc 48 nguyện trải qua bao lâu? Qua vô lượng kiếp, gieo chứa đức hạnh. Ngày nay, người khác dìu chúng ta một chút, người khác bưng một ly nước cho chúng ta uống, chúng ta đều rất cảm ơn. Nếu như ân đức như vậy cũng có thể cảm ơn, chúng ta hãy tư duy, chỉ vì muốn chúng ta liệu thoát sanh tử, A-di-đà Phật đã tu hành vô lượng kiếp. Chúng ta thực sự đi tư duy như vậy, lại xem phần thứ 8, tích công lụy đức, kinh văn phẩm thứ 8 này, thực sự sẽ chảy nước mắt. Thiểu dục tri túc, chuyên cầu bạch pháp, lợi ích quần sanh, chí không mệt mỏi, thành tựu nhẫn lực, giới chúng hữu tình, mang lòng từ nhẫn, thái độ hòa ái, quyến dụ sắc tấn. Quý vị coi, vô lượng kiếp đến nay đều đang độ chúng, tích công lũy đức, đang thành tựu y chánh trang nghiêm của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Hiểu rõ ân đức này rồi, nếu như chúng ta không thành tựu thì quá có lỗi với A-di-đà Phật rồi. Và ở trong kinh văn này là gieo chứa đức hạnh trong vô lượng kiếp. Vì một kiếp là bao lâu? Ở đây Hoàng Lão đã làm một so sánh. Có một tảng đá lớn 40 mấy dặm. Thiên nhân mặc tấm vải còn nhẹ hơn cả vải voan, lại quần áo voan mỏng như vậy. Bao nhiêu năm đi xuống một lần, đem miếng vải họ mặc đó quét lên tảng đá một chút thế này. Phải quét cho đến khi nào? Phải quét đến lúc khiến một tảng đá 40 mấy dặm này bị quét mòn hết. Tức là tảng đá này bị mòn tới toàn bộ đều tiêu tan hết. Là một kiếp. Cho nên mới biết được A-di-đà Phật vì muốn thành tựu chúng ta, Ngài đã tu hành vô lượng kiếp, lại đem những công đức thành tựu này dung nhiếp vào một câu dạng đức hồng danh. Để chúng ta đến niệm, chúng ta chịu niệm một câu Phật hiệu này, liền nhiếp công đức vô lượng kiếp tu hành của Đức Phật thành công đức của chính mình. Đây là nhân duyên thù thắng nhất toàn thế giới, toàn vũ trụ. Mọi người phải quý trọng. Thì nguyện Ngài đã phát viên mãn thành tựu, không có câu nào sáo rỗng. Bởi vì thế giới Tây Phương Cực Lạc, từ khi A-di-đà Phật thành Phật đến nay đã 10 kiếp. Danh Ngài đầy đủ dạng đức. Chúng ta vừa mới nói là ở trong danh hiệu này, Đức Phật đã vô lượng kiếp đều đang tích đức, bồi đức mà có được thành tựu. Cho nên một danh hiệu này là sự thành tựu dạng đức. Trong cái tên này thì đã bao hàm dạng đức. Tiếp đó, gian danh mười phương. Sự gian danh mười phương này cũng không giống nhau. Nguyện thứ 17 A-di-đà Phật đã phát, tức là Ngài phải làm sao cho tất cả các chư Phật đều khâm phục, đều giới thiệu cho học sinh đến với thế giới Cực Lạc. Do đó, Ngài đã viên mãn. Vì vậy, Thích Ca Mâu Ni Phật giới thiệu A-di-đà Phật. Cũng như vậy, tất cả những chư Phật khác cũng giới thiệu A-di-đà Phật. Tiếp dẫn Đạo Sư. Chúng ta lâm chung đều là A-di-đà Phật đến tiếp dẫn chúng ta về thế giới Cực Lạc. Nếu không, chúng ta cũng không biết phải đi như thế nào. Chỉ trong một niệm, sanh Cực Lạc quốc liền tới ngay. Được, chúng ta coi bái thứ 3. Nhất tâm quán lễ hướng về Tây Phương của thế giới này. Qua 10 vạn ức cõi Phật, có thế giới Phật tên là Cực Lạc. Pháp tạng thành Phật hiệu A-di-đà, tên Vô Lượng Thọ và Vô Lượng Quang. Vậy chúng ta đọc tới đây, thế giới Tây Phương Cực Lạc cách chúng ta 10 vạn ức Phật độ. Có một phương hướng, có một địa điểm. Đối với chúng sanh chúng ta mà nói, cảm thọ của họ là cảm thấy quả thật có một nơi như vậy, rất thân thiết. Cho nên Đại sư Thiện Đạo nói, chỉ phương lập tướng, đã có thị hiện thành một phương hướng như thế này, khiến tâm mọi người có một điểm đích đến chuyên hướng về, thì dễ dàng nhiếp tâm này. Cho nên rất nhiều người niệm Phật vẫn hướng về phương Tây mà niệm, họ sẽ nhận được hiệu quả này. Vì vậy, chỉ phương lập tướng cũng là một phương tiện thiện xảo thù thắng để độ chúng sanh. Chúng ta đều phải từ trong kinh văn mà có thể cảm nhận được. Như Lai ứng chánh đẳng giác, mười hiệu viên mãn, an ổn trụ trì, trang nghiêm trọn đủ, quy đức rộng lớn, cõi Phật thanh tịnh, A-di-đà Phật. Đây là bái thứ ba. Đây là kinh văn ở trong kinh A-di-đà. Bái thứ tư là bái Pháp Thân, Pháp Thân Phật. Lúc nãy, mười dạng ức Phật độ đó, cái đó là ứng hóa thân. Chúng ta bây giờ là Pháp Thân. Nhất tâm quán lễ, Pháp Thân thanh tịnh khắp các mọi nơi. Nếu như mọi người không thuộc kinh văn, quý vị tĩnh tâm lại nghe, tùy văn nhập quán. Quý vị đừng có sanh ra một ý niệm, mình cũng chưa có đọc qua, mình chưa có đọc qua. Ý niệm này sẽ là chướng ngại. Quý vị nói cái gì cũng không nghĩ, rất chuyên chú, rất có thể bỗng nhiên sẽ lãnh ngộ được kinh văn, kinh nghĩa này. Pháp Thân thanh tịnh khắp các mọi nơi. Pháp Thân là không đâu không có. Chúng ta đọc tới chỗ này liền biết ngay Phật Bồ Tát ở đâu. Không đâu không có. Hiểu rõ chân tướng này rồi, có ai đang trên con đường tu hành mà nói: "Ôi chao, tôi thật là cô độc"? Phật Bồ Tát ở bên cạnh nói: "Sao mà con ngớ ngẩn thế này? Đều không hiểu rõ chân tướng. Lễ hút tôi khi vừa mới học Phật, có nghe thấy một công án đang niệm bái thứ 31, cảm thấy rất là khác. Hình như cũng là sư phụ kể, có một người ra ngoài hoằng pháp lợi sanh, điều kiện sinh hoạt không được tốt cho lắm. Cho nên có một hôm đã đến ở trong một cái miếu rách. Sau khi ổn định lại rồi, đã than thở một câu rằng: "Ôi chao, hoằng pháp lợi sanh, sao mà mệt thế này chứ?" Đột nhiên từ trong không trung truyền đến một giọng nói: "Ông mệt, chúng tôi còn mệt hơn ông. Hoằng pháp lợi sanh chỉ cần lên một diễn giảng là được. Còn hộ pháp Long Thiên, mỗi ngày ông ấy ăn cái gì, mặc cái gì, dùng cái gì, đủ thứ đều phải giúp ông sắp đặt hết." Quý vị coi, giống như Lễ Hút bước lên chia sẻ với mọi người một chút. Tôi chỉ là ngồi lên, mở một cái miệng mà thôi. Trong lúc đó, bên trên đã chuẩn bị nhiều thứ như vậy, đủ thứ, xếp ghế, đủ thứ việc. Nhiều công việc như vậy. Cho nên sư phụ nói, hộ pháp công đức lớn hơn hoằng pháp. Hộ pháp có rất nhiều việc rất tạp, rất tỉ mỉ. Họ rất là kiên nhẫn. Còn làm được chu đáo như vậy, đó là tâm thành tựu chúng sanh rất tha thiết. Có những lúc người ở trên bục kém rất xa so với những người hộ pháp. Cho nên những lời nói này của sư phụ rất có hàm nghĩa. Được. Cho nên lúc đó, khi nghe được câu chuyện này, ấn tượng rất sâu. Vì vậy, khi đọc đến bái thứ 31 là nhất tâm quán lễ, thường trụ tam bảo, Phật Pháp Tăng, mười phương hộ pháp Bồ Tát. Bao nhiêu? Quý vị coi như lão Pháp Sư Hư Vân, trên đường Ngài còn gặp được Văn Cát, đó đều là văn thù Bồ Tát đang hộ pháp cho Ngài. Kim Cang, Phạm Thiên Long Thần, Thánh Hiền, Đặng Chúng, đây chính là Thiên Long Bát Bộ, đều là thần hộ pháp. Cho nên thực sự hiểu rõ rồi, có quá nhiều ân đức phải cảm ơn. Vì vậy mỗi ngày bái những điều này, tức là khiến cho chúng ta càng thể hội sâu sắc những ân đức của Phật Bồ Tát hộ pháp, rất là cần báo đáp. Bao gồm bái thứ 30, bái ân của thiện tri thức. Nhất tâm quán lễ từ xưa đến nay, liên tông chư tổ, tình đồ tông của chúng ta, từng đời tổ sư truyền thừa, đến một đời nào đoạn mất là không được. Mỗi một tông phái đến một đời nào bị đoạn mất, người sau này sẽ không học được nữa. Mọi người bây giờ nghe có vẻ hình như không có cảm giác gì. Pháp thật sự phải truyền mới được. Thật ra, người đời này chúng ta có thể cảm nhận được. Từ đời cha của tôi đến đời này của tôi, xin hỏi Ngũ Luân Bát Đức, có phải là hầu như đã sắp đứt đoạn rồi không? Lại đến thế hệ sau Lễ Húc, bây giờ những người mười mấy tuổi có mấy ai hiểu? Mới hai đời người, rất nhiều thứ đều sắp đoạn. Bây giờ rất nhiều em nhỏ không biết hiếu đạo. Thậm chí cha mẹ vì các em mà giận muốn chết. Tại sao mẹ lại sanh con ra? Mẹ sanh con ra làm gì? Những lời này cũng nói ra được, không có giáo dục. Cho nên ngay cả đạo luân thường, một hai đời người không truyền đều sắp đứt đoạn. Vậy đại pháp xuất thế này, nếu như không có người truyền thừa thì rất nghiêm trọng. Do đó, chúng ta biết được, có thể đọc kinh, có thể gặp được thiện tri thức, dạng pháp môn tịnh độ, trong đó tìm hiểu nhân duyên, ân đức là rất lớn. Cho nên một bái này giúp chúng ta bái sáng tỏ. Nhân duyên không đơn giản, nhất tâm quán lễ từ xưa đến nay, liên tông chư tổ. Mọi người bây giờ có đặt mười mấy tôn tổ sư ở trước mặt hay không? Chúng ta rất là quen thuộc Ấn Quang Đại Sư, bao gồm Đại sư Tịnh Am, tổ thứ 11 khuyên phát Bồ Đề Tâm Văn, và cả Đại sư Ngẫu Ích, Đại sư Liên Trì mà chúng ta quen thuộc nhất. Chúng ta lần này đã nói đến Đại sư Thiện Đạo mấy lần rồi? Lần này cũng nói tới Đại sư Vĩnh Minh Viên Thọ. Chỉ cần gặp Di Đà, lo gì chẳng khai ngộ. Cho nên Liên Tông Chư Tổ đều phải cảm ơn và Hoằng Tông Diễn Giáo quy hướng tịnh độ, chư đại thiện tri thức cùng thầy quy y cho mình. Phải cảm ơn những thiện tri thức đã giúp chúng ta quy y. Phải cảm ơn những thiện tri thức thọ giới truyền pháp, đều phải cảm ơn. Những đại sư này đều phải cảm ơn. Cho nên một bái này là bái tôn sư trọng đạo. Được. Và bái thứ tư là bái pháp thân thanh tịnh ở khắp mọi nơi, không sanh không diệt, chẳng đến chẳng đi, chẳng phải ngôn ngữ phân biệt mà hồng biết được, chỉ do ứng nguyện độ sanh, hiện ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, cõi thường tịch quan, tiếp dẫn pháp giới chúng sanh, thoát khổ ta bà, được vui rốt ráo. Cảnh giới này chẳng phải ngôn ngữ phân biệt mà có thể biết được. Nó là điều bất khả tư nghị. Cho nên bởi vì con người chúng ta đều sống trong ảo giác không gian 3 chiều, nên không biết được không gian 4 chiều, không gian 5 chiều. Thậm chí khoa học gia đều đã nghiên cứu ra có không gian 11 chiều. Trên thực tế, nói theo lý luận, có lẽ sẽ có không gian vô lượng chiều. Nhưng mà đều là phân biệt chấp trước mà sanh ra chướng ngại. Cho nên các ngài đã chứng pháp thân, vậy thì hoàn toàn không có những chướng ngại này nữa. Vậy thanh tịnh pháp thân là tịch tịnh, tịch nhi thường chiếu. Chỉ cần chúng sanh có duyên, các ngài liền đi độ hóa. Còn bái thứ năm, nhất tâm quán lễ, viên mãn báo thân, đây là báo thân Phật. Pháp thân Phật là vô sanh vô diệt. Báo thân Phật là hữu sanh vô diệt. Vậy cái báo thân viên mãn này, chúng ta nói thật báo trang nghiêm độ, nơi thân ý ngự, vĩnh viễn không có những danh từ các khổ, các nạn, thế gian không có tai họa. Quý vị coi, chúng ta có lúc để ý những việc đã xảy ra. Như thời gian trước, tai nạn giao thông rất nghiêm trọng, mấy chục người đều đã giảng sanh. Chúng ta nhìn thấy cảnh tượng này, liền biết được thế gian này vô thường, quốc độ nguy nan. Chúng ta vừa bái tới chỗ này, vĩnh viễn không có những danh từ các khổ các nạn, chúng ta sẽ muốn sanh cực lạc. Thế gian này quá nhiều sự vô thường, khổ nạn. Nhưng khi chúng ta nhìn thấy việc này rồi, có duyên với chúng ta. Cho nên nhìn thấy rồi, chúng ta trong 49 ngày này, mỗi một ngày đều giúp họ hồi hướng. Chỉ cần quý vị biết được, chúng ta là thông qua những cơ duyên này tăng trưởng tâm từ bi của chúng ta. Cho nên gọi là tùy sự Bồ Đề Tâm. Tùy theo những việc quý vị gặp phải, quý vị từ trong những việc này phát khởi tâm Đại Từ Đại Bi. Như vậy, Bồ Đề Tâm của chúng ta sẽ càng phát càng viên mãn. Kinh Vô Lượng Thọ cũng nói, biết cõi như hình bóng, hằng phát tâm hoàn thể. Chúng sanh và chúng ta đều là một thể. Bất kỳ một khổ nạn nào vừa hay chúng ta gặp phải, chúng ta đều dốc sức dùng công đức hồi hướng cho họ. Được, vĩnh viễn không có những danh từ các khổ, các nạn, nẻo ác, ma quỷ, cũng chẳng có bốn mùa lạnh nóng, mưa dầm tối tăm xoay khác. Một câu này chúng ta bây giờ đọc xong thì rất có cảm giác. Không có. Lạnh thì lạnh muốn chết, nóng thì nóng muốn chết, thậm chí là lúc thì rất nóng. Hai ba ngày nay, nhất là hôm qua, nửa đêm mà cả người đẫm mồ hôi. Hôm qua rất nóng, hôm nay lại trở trời, rất nhiều người lại phải bị cảm rồi. Cho nên thế gian này quý vị coi, rất nhiều khảo nghiệm của môi trường vật chất này. Đến thế giới cực lạc thì không có những việc này nữa. Rộng rãi, bằng phẳng, di diệu, đẹp đẽ, vượt khắp mười phương, tất cả thế giới. Quốc độ đó là nơi thù thắng nhất, thật báo trang nghiêm tịnh độ. A-di-đà-phật, đây là bái thứ năm. Bái thứ sáu, nhất tâm quán lễ, thọ mạng vô lượng, quang minh vô lượng, Bồ Tát Đệ Tử, thanh văn trời người, thọ mạng tỷ điệu vô lượng. Đọc đến chỗ này, liền biết được, đến đó rồi đều là vô lượng thọ. Đây còn là quang minh vô lượng có trí huệ. Hơn nữa, đến thế giới Tây Phương cực lạc rồi. Trí huệ, thần thông, đạo lực đều không khác gì với A-di-đà Phật. Là một việc may mắn nhất của cả vũ trụ. Sau khi giảng sanh, phiền não của chính mình vẫn chưa đoạn. Dưới sự gia trì 48 lời nguyện của A-di-đà Phật, liền có được năng lực như vậy. Cho nên thực sự phát Bồ Đề Tâm muốn độ chúng sanh, nhất định phải đi. Chúng ta bây giờ mặc dù phát tâm, Bồ Tát bùng qua sông, tự thân khó giữ, trí huệ thần thông đạo lực đều vẫn chưa có, mau mau giảng sanh sẽ liền khôi phục. Quý vị nói thế gian này, rất nhiều bạn bè người thân của tôi rất khổ nạn. Quý vị vừa giảng sanh, vừa chào hỏi với A-di-đà Phật, con đi về trước nha. Quý vị liền có thể quay về. Thậm chí là quý vị già chào hỏi với A-di-đà Phật. A-di-đà Phật nói, nào, ta giúp con chư binh mãi mã. Cử một số người cùng quý vị quay về phối hợp hành Bồ Tát Đạo. Không phải chỉ A-di-đà Phật gia trì mà thôi, quý vị và chư thượng thiện nhân toàn bộ hòa thành một thể, cùng một pháp quyến, đoàn đội hợp tác. Còn có thể tìm đến rất nhiều chư thượng thiện nhân cùng nhau phối hợp. Được. Cho nên bây giờ cái gì cũng không gấp, chỉ gấp đời này không thể đi làm Phật, làm A Duy vị trí Bồ Tát. Đây mới là sự việc nghiêm trọng nhất. Những sự việc khác tùy duyên tận phận, không gấp được. Có những lúc càng gấp lại phản tác dụng, dục tốc bất đạt. Được. Cho nên độ chúng tùy duyên, mấy phần duyên thì làm mấy phần việc. Đừng có gấp, đừng có phan duyên, đừng có cho người ta áp lực. Nhưng mà tự tu rất quan trọng. Đối với chính mình phải mau chóng sát tuyệt, phải nghiêm khắc với mình, khoan dung với người. Cho nên chúng ta coi trong bài kinh văn này, Bồ Tát đệ tử, thanh văn trời người, thọ mạng thảy đều vô lượng. Có nghĩa là người vãng sanh, mặc dù còn có thanh văn trời người, tức là kiến tư phiền não vẫn chưa có đoạn, nhưng mà đã là A Duy vị trí Bồ Tát rồi. Họ cư trú ở phàm thánh đồng cư độ. Cho nên tứ độ này đã dung hòa lại với nhau. Nhất độ sanh thì tương đương tứ độ đều sanh. Điều này thì trong những Phật Pháp giới khác là không có, chỉ có thế giới Tây Phương Cực Lạc có. Chẳng suy chẳng đổi, quý vị coi thế giới đó, chẳng suy chẳng đổi, tạo dựng thường hằng. Thế giới này của chúng ta lúc nào cũng sẽ biến động. Và tất nhiên, mặc dù thế gian này đối mặt với tương lai không biết sẽ xảy ra những chuyện gì, nhưng mà Kinh Vô Lượng Thọ có nói một đoạn rất quan trọng. Cho dù lửa lớn ngập ba trời, nhờ uy đức Phật đều được thoát. Khi Lễ Hút đọc tới đây, đều cảm thấy như được an một viên định tâm hoàn vậy. Như đọc được bái thứ 24 trong Tịnh Thu Tiệp Yếu. Dõi theo tiếng cứu khổ, tùy căn cơ liền ứng hiện. Nếu ai mắc đạn gấp, kinh hải, chỉ tự quy mạng ngài, không gì chẳng giải thoát. Thân dạng ức dạng tía, Quán Thế Âm Bồ Tát. Vậy sau khi tôi đọc được kinh văn này, có việc cấp đạn cũng bố gì, Lễ Hút không lo lắng nữa. Tôi còn nhớ hồi đó, tôi không chỉ không lo lắng chính mình, cũng không lo lắng người nhà nữa. Bởi vì có Quán Thế Âm Bồ Tát, ngài chịu niệm rồi, bởi vì có thần hộ pháp. Khi chúng ta đã một lòng vì chúng sanh, thần hộ pháp sẽ gia hộ người thân của chúng ta. Đây đều là cảm ứng, đều là chân thật bất hư. Bởi vì thần hộ pháp khiến quý vị không phải lo lắng vậy sao? Hồi đó Lễ Hút học Phật, mới học Phật, đến lớp luyện thi gặp các bạn học, họ liền hỏi tôi. Bởi vì họ thấy hình như tôi là người ăn chay học Phật, họ liền rất hiếu kỳ bước tới hỏi tôi vấn đề. Có hai người cùng nhau đi tới, tôi không thân với họ lắm. Họ nói, nếu như ngày nay anh gặp phải tai nạn ở trên biển, mẹ của anh bị rớt xuống nước, vợ của anh cũng bị rớt xuống nước, xin hỏi anh sẽ cứu ai? Tôi không hề nghĩ ngợi gì, tôi nói tất cả đều cứu. Họ nói, có thể anh chưa nghe rõ ràng câu hỏi. Tôi nói lại với anh lần nữa. Sau đó tôi cũng không có suy nghĩ, tôi nói tất cả đều cứu. Họ nói, ôi, không nói với anh nữa. Tôi nói, không phải, tôi là đang nói với anh rất nghiêm túc. Bởi vì bây giờ anh đối mặt với vấn đề này lại khó khăn như vậy, là bởi vì anh không biết trong vũ trụ có một vị là Quán Thế Âm Bồ Tát. Tùy căn cơ liền ứng hiện. Kể cho mọi người nghe, đây là một câu chuyện của Hoàng Lão. Có một thiếu phụ, bà đang ở đó niệm Phật, niệm Quan Âm. Bà có một bộc nhân nhìn thấy bà thì rất hâm mộ, đã phú quý vậy rồi, vẫn còn tu phước, liền hỏi bà, phu nhân à, bà đang niệm gì vậy? Phu nhân này, có phú quý này rồi, nên có tránh khỏi có phần ngạo mạn, cái này cũng không tốt. Trong tâm bà nghĩ, cô là một bộc nhân, cô cũng xứng niệm Phật sao? Bà liền nói, ta niệm hạt giải. Trái giải. Trái giải tiếng Bân Nam nó như thế nào? Nai Chi, ôi chào, A-di-đà Phật. Cho nên mọi người có nhìn thấy không? Quân tập là việc rất quan trọng. Khi tôi còn ở Đại Lục, không cách nào nói tiếng Đài. Cho nên quý vị coi, quá lâu không nói thì không lưu loát. Quý vị coi, quân tập quá quan trọng. Một ngày có thể không đọc kinh. Quý vị coi, trái giải cũng không biết nói sao. Hạt giải. Nhưng mà quý vị coi, cô rất chân thành. Thiếu phụ đó chỉ nói đùa cô thôi, nhưng mà cô rất là thành kính. Bắt đầu từ hôm đó, cô liền hạt giải, hạt giải. Mỗi ngày đều niệm hạt giải, hạt giải. Kết quả con trai cô có một lần gặp hải nạn, suýt nữa mất mạng. Sau đó được sống lại, quay về. Nói với mẹ của mình là, mẹ ơi, hải nạn nghiêm trọng như vậy. Kết quả con lại bị trôi dạt vào trong bờ. Sau khi nhìn lại thứ gì đã đưa con trôi dạt vào bờ, một đống hạt giải. Tùy cơ ứng hiện. Phật Bồ Tát là không có phân biệt, không có chấp trước. Tâm quý vị thành, quý vị niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, Ngài cứu quý vị. Quý vị niệm hạt giải, Ngài cũng cứu quý vị. Cảm ứng đạo giao. Cho nên những ví dụ này đều cho chúng ta một tính tâm rất kiên định. Tiếp theo chúng ta coi bái thứ bảy. Cái bái này quang minh tôn quý nhất vua trong các vị Phật, nhất tâm quán lễ vô lượng thọ Phật, cũng hiệu vô lượng quang Phật, cũng hiệu vô biên quang, vô ngại quang, vô đẳng quang, cũng hiệu trí huệ quang, thường chiếu quang, thanh tịnh quang, hoan hỷ quang, giải thoát quang, an ổn quang, siêu nhật nguyệt quang, bất tư nghị quang, quang minh tôn quý nhất vua trong các vị Phật. Tình tu tiệp yếu chúng ta có đến mấy bái đều là hiện dương sự thù thắng của Phật quang, sự thù thắng của Phật quang soi chiếu, cảm ứng được khi niệm Phật. Cái này là bất khả tư nghị. Vậy chúng ta niệm những danh hiệu này, 12 quang đều là biệt hiệu của A-di-đà Phật. Thật ra, khi chúng ta đang niệm, cũng phải tùy văn nhập quán. Ví dụ như vô biên quang Phật. Cái biên này là nhắc nhở chúng ta đừng có lưỡng biên. Lưỡng biên chính là đối đãi. Cho nên, quý vị coi chúng ta trong đoàn thể, thường thường một sự việc làm ra khiến cho hai bên đang tranh đúng sai. Có không? Liền có thị, có phi. Đây là lưỡng biên. Cho nên vô biên quang Phật tức là không có đối đãi, không có biên. Tất cả đều bình đẳng. Bình đẳng không đối lập. Cái này là sự khải thị cho chúng ta. Nhất là Hoàng Lão ở đây giúp chúng ta luyện sự bình đẳng. Luyện như thế nào? Quan thân bình đẳng. Từ ngữ trong Phật môn là rất có học vấn. Quan thân, cái gì đặt phía trước? Quan. Như vậy mới luyện được sự bình đẳng. Sanh Phật bất nhị. Quý vị coi, Phật môn đem chúng sanh đặt phía trước. Phật coi tất cả chúng sanh đều là Phật. Ngài lễ kính tất cả chúng sanh. Được. Cho nên, chúng ta nhìn thấy Đức Phật đối với Đề Bà Đạt Đa đã hại Ngài. Ngài cũng cảm ơn. Không có đối lập. Hơn nữa, tại sao Đức Phật cảm ơn? Thành tựu của ta đều nhờ vào Đề Bà Đạt Đa. Đức Phật còn thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa. Cho nên, Sư Phụ Thượng Nhân, một điểm này, chúng ta hết sức khâm phục. Những người ám hại Đố Kỵ Lão Pháp Sư nhất, là Pháp Sư đều đem tên của họ lập trong phòng thu hình, mỗi ngày đều hồi hướng cho họ. Là Pháp Sư nói, tôi vô thủy kiếp nhiều nghiệp chướng như vậy, đó đều là nhờ họ giúp tôi tiêu trừ hết. Được. Như vậy chúng ta sẽ không có sự đối lập, xung đột. Tiếp đó chúng ta coi bái phía sau. Xin lỗi nha, bái hơi bị nhanh. Bởi vì thời gian cũng đã sắp hết rồi. Nhưng coi thử có thể giảng tới đâu, chúng ta liền giao lưu chia sẻ tới đó. Bái tiếp theo. Nhất tâm quán lễ vô lượng quang thọ Như Lai Thế Tôn, quang minh chiếu khắp 10 phương thế giới, chúng sanh hữu duyên gặp quang minh này, phiền não diệt, thiện căn sanh, thân ý nhu nhuyễn, tất cả bệnh khổ không gì chẳng ngưng dứt, hết thảy lo rầu không gì chẳng giải thoát. Oai thần quang minh như thế, tôn quý bậc nhất, mười phương chư Phật chẳng thể sánh bằng. Mọi người coi, có một câu then chốt, chúng sanh hữu duyên gặp quang minh này, có duyên liền gặp được. Thật ra các ngài lúc nào cũng có, nhưng mà quý vị không tin, quý vị không tiếp thu. Cũng giống như là cha mẹ, trí huệ nhân sinh vô cùng quý báu của họ, họ hoàn toàn cúng dường quý vị không tiếp thu, quý vị sẽ không được lợi ích. Quý vị chịu tiếp nhận, quý vị sẽ có duyên, sẽ được lợi ích. Đạo Pháp Sư cũng thường nói, thực sự niệm Phật, thực sự dụng công, đều biết là trong vô hình có Phật, Bồ Tát đang gia trì họ, vô cùng rõ ràng. Lễ Phúc có một đồng nhân, hơn 60 tuổi rồi, cũng là tuổi Sửu. Vừa hay có một lần, ông muốn lấy đồ từ một chỗ rất cao, kết quả vừa lấy, dụng sức quá lớn, liền từ chỗ rất cao, vừa kéo liền bị ngã hết ra phía sau, đầu cũng bị đập xuống thế này. Đầu bị ngã hư mất, hôn mê, kết quả phải mổ não cho ông. Ông mặc dù đang bị hôn mê, trong miệng vẫn còn niệm Phật. Sau đó, người trong nhà phải mổ não cho ông. À, không phải. Bác sĩ phải mổ não, người trong nhà đồng ý. Kết quả bằng học Phật của ông. Cho nên đồng tham đạo hữu quan trọng. Rất nhiều người quỳ xuống xin người nhà của ông, nói là xin cho chúng tôi thời gian 3 ngày. 3 ngày sau ông tỉnh dậy được tính sao? Nếu không quý vị hãy mổ. Mổ não là chuyện lớn, không cẩn thận có thể sẽ không cứu được nữa. Kết quả họ đã 3 ngày không hề nghỉ ngơi như vậy, dốc hết sức niệm. Sau cùng đồng nhân này của chúng tôi đã tỉnh lại được, cũng không có mổ, ổn rồi, không sao nữa. Cũng không phải một lần. Những bệnh tật rất nặng này, cho nên tất cả bệnh khổ, không gì không khỏi. Nhưng mà trọng điểm là lực gia trì đó, tỷ lệ với tính tâm của chúng ta. Được. Và tất nhiên, có duyên, chúng ta cũng phải kết duyên với chúng sanh. Phải hiểu là Lão Pháp Sư hồi đó ngài đã học được. Ngài nói ngài ở thư viện Từ Quan, mặc dù không có tiền gì, chỉ mua một gói đậu phộng, người ta vừa bước vào tặng họ 2 hạt. Ồ, đây đều là kết duyên. Quý vị tới đạo tràng, xào một món ăn, nấu một đồi cơm, ý niệm của quý vị đều là tất cả mọi người ăn vô đều hoan hỷ, đều muốn niệm Phật. Quý vị đã kết duyên với chúng sanh rồi. Ở đây đã lấy một ví dụ. Có một Pháp Sư, thầy rất thông đạt, giáo lý, nhưng mỗi lần giảng kinh thì không có bao nhiêu người tới nghe. Kết quả đã có một vị trí giả cho ngài một phương pháp. Thầy hãy đem tiền dành dụng của mình. Thầy còn đi bán một số đồ vậy, đem tất cả tiền dành dụng đi mua một ít lương thực, đậu đổ. Sau đó, tụng chú cho chúng gia trì. Tiếp đó, hãy đến một vùng đất trống, đem tất cả những lương thực, đậu đổ này đều rải lên trên mặt đất. Kết quả đó có rất nhiều chim, rất nhiều côn trùng kéo đến ăn. Kết quả người này 20 năm sau, pháp duyên thù thắng. Hơn nữa, đều là những người khoảng 20 tuổi tới nghe. Quý vị coi, cái này có cảm, có ứng. Thầy rất thành tâm, kết duyên với chúng sanh. Hơn nữa, nghe nói đây đều là ví dụ có thật. Nghe nói sau đó những người này, rất nhiều người đều xuất gia, tu hành theo thầy. Được. Cho nên mọi người sau này, những lúc đi leo núi, có thể đem theo một nắm đậu. Hy vọng những ai ăn được đều chuyển sanh thành thân người, niệm Phật tu hành. Nó không chừng 20 năm sau đó sẽ có rất nhiều người trẻ bám theo quý vị không rời. Nếu không, câu chuyện này của chúng ta không thể nghe trôi trôi được. đều phải có thọ dụng, lập tức biến thành cuộc sống, công việc, đối nhân xử thế tiếp vật của chúng ta. Được. Cho nên, phiền não diệt, thiện căn sanh, tất cả bệnh khổ không gì chẳng ngưng dứt, hết thảy lo rầu không gì chẳng giải thoát. Oai thần quang minh như thế, tôn quý bậc nhất. Vì vậy nguyện của A-di-đà Phật đã phát là siêu diệt mười phương chư Phật, là vì có thể độ chúng sanh rộng rãi hơn. Ngài đổi danh mười phương không phải để tranh cử phiếu bầu, mà là vì muốn độ chúng sanh. Cho nên ở đây nhắc tới là Phật trong mười phương không có ai. Đó là ta muốn đi lập một lãnh thổ, ta muốn đi kéo một đội ngũ. Nói tất cả nhân dân đều phải học theo ta, thập phương chư Phật không có. Họ không có nói đây là học sinh của ta, học sinh ở một khu vực nào thành tựu được nhanh, tất cả đều đưa đến đó hết. Cho nên bây giờ có một số người giảng kinh nói rằng người khác phản bội họ, như vậy là không chịu đưa ra ngoài. Thật ra ngày nay chúng ta khởi lên một ý niệm nói người khác phản bội mình, thật ra bản thân ý niệm này là có ý niệm khống chế trong đó rồi. Phật Bồ Tát tất cả tùy duyên, người ta không nghe lời chúng ta thì tùy duyên là được rồi, còn khởi lên một ý niệm phản bội, đó chẳng phải là đối lập rồi sao? Ý niệm này sai rồi mà vẫn không biết. Hơn nữa, khởi lên ý niệm này, không biết lại phải mắng bao nhiêu người để tạo khẩu nghiệp nữa. Thậm chí là càng nghiêm trọng hơn, là người ngày nay ra ngoài có thể giao lưu với đại chúng về văn hóa truyền thống, cũng là từ nhỏ chưa chắc đã bắt đầu được học. Là pháp sư học từ nhỏ, Ngài là người từng trải. Nhưng mà em trai của Ngài thua Ngài 6 tuổi thì không được học tư thục. Cho nên mấy đời người đằng sau lão pháp sư, rất nhiều người đều là lớn lên mới học. Học được một chút mấy năm thì cảm thấy chính mình có thể làm thầy được rồi. Người khác không nghe liền cảm thấy anh không thể phản bội tôi, thì cái này là hoàn toàn không biết được trình độ của mình. Không có sáng suốt biết mình thì ý niệm rất dễ bị lệch lạc, sẽ tạo rất nhiều nghiệp. Cho nên Lễ Gút đã giao hẹn với mọi người rồi nha. Chúng ta đã bóc ngoéo rồi. Quý vị không có phản ứng à? Quý vị không thể bỏ rơi tôi được. Điều mà Lễ Hút đã nói, đã giảng nhất ngôn nhất hành, không tương ứng với lời lão pháp sư dạy, quý vị cần phải hộ niệm tôi, phải nêu ra. Nếu không, tôi sẽ quá nguy hiểm, quá nguy hiểm. Được. Hoàng Niệm Lão ở đây còn có nói rằng, ôi chao, cho tôi thêm 50 năm, tôi có thể làm rất nhiều việc. Chúng ta nghe xong thì rất khâm phục tâm từ bi độ chúng đó của ông cụ. Và tất nhiên, người thực sự tự nguyện phát tâm tận lực vì chúng sanh, thọ mạng đã hết cũng có thể kéo dài. Lão pháp sư là tấm gương tốt nhất. Thọ mạng của Ngài chỉ có 45 tuổi. Lão pháp sư năm nay đã 91 tuổi rồi. Sau đó, lão pháp sư nói, làm viện Hán học này, ít thì 10 năm, nhiều thì cần lưu lại 20-30 năm. Việc này đều là biểu pháp cho chúng ta. Chỉ cần vì chúng sanh, thọ mạng có thể kéo dài, thậm chí sanh tử có thể tự tại. Được. Bây giờ phía sau còn có rất nhiều bái, không dễ chọn lựa. Chúng ta coi bái thứ 11 này. Thiền định bất nhị. Cho nên Phật môn là pháp môn bất nhị, là rất có đạo lý. Thiền và tịnh độ cũng là một, không phải hai. Nhị pháp thì không phải Phật pháp nữa. Chúng ta nhìn thấy trong kinh văn có nói rằng, nhất tâm quán lễ, Phật do tâm sanh. tâm nương Phật hiện. Ngoài tâm không cảnh, toàn Phật là tâm, ngoài cảnh không tâm, toàn tha tức tự, hồng danh nêu trọn tự tánh. Tịnh độ mới tỏ duy tâm, cảm ứng đạo giao, gọi đáp đồng thời, đường dài 10 vạn ức. Cách đi chẳng xa, tâm này làm Phật, tâm này là Phật. Đây là bái thứ 11. Và tất nhiên ở trong bái này, Hoàng Niệm Lão rất từ bi. Cụ đã làm một so sánh, tức là dùng nước của chúng ta để so sánh chân tâm của chúng ta, bản thể của chúng ta. Chân tâm này của chúng ta chính là Pháp thân của Phật. Pháp thân của 10 phương Phật không phải là hai, cũng giống như nước, chúng ta là Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, đủ các hải dương, đủ mọi sông suối, nhưng không gì không phải nước. Cho nên dùng nước này để so với Pháp thân, cũng so sánh với bản tâm của chính chúng ta. Vì vậy, từ chỗ này chúng ta lại xem Phật do tâm sanh, tâm nương Phật hiện. Phật ở đây cũng là bản tâm của chúng ta biến hiện mà ra, cũng như cái nước này là bản tâm của chúng ta. Nước đó, nó khởi dậy sóng. Cái sóng này hiện ra cái tướng này, trong bản chất đó chính là nước. Cho nên tâm chúng ta, cái bản tâm này, niệm Phật rồi, tức tâm này là Phật, tức tâm này làm Phật. Cho nên trong một bái này mới nói hồng danh nêu trọn tự tánh. Chúng ta vốn dĩ là Phật, đây là bổn giác. Chúng ta bây giờ biết niệm Phật, cái này chính là bắt đầu giác ngộ rồi, thị giác. Và chúng ta tiếp tục niệm Phật, dần dần sẽ khôi phục bản giác, tức gọi là cứu cánh giác. Trong đoạn này giải thích cũng là một trong những bái trong tịnh tu tiếp yếu có sự tường thuật hoàn chỉnh hơn, tức là bái thứ 14. Nhất tâm quán lễ, vô lượng quang thọ là bổn giác của ta, giấy lòng niệm Phật mới gọi là thị giác. Vậy chúng ta bắt đầu giác ngộ rồi, nương y báo chánh báo hiển lộ tự tâm, tức là thông qua thế giới Tây Phương Cực Lạc y chánh trang nghiêm hiển lộ ra quốc độ trang nghiêm. Như vậy bản tâm của mỗi một người đều có thể hiện ra được, nương y báo chánh báo hiển lộ tự tâm. Cho nên trong tam thời hệ niệm có một câu nói là A Di Đà Phật, tức là tâm ta, tâm ta tức là A Di Đà Phật. Nơi này tức tịnh độ, tịnh độ tức là đây. Cho nên một bái này đã nói với chúng ta thiền tịnh bất nhị. Bái tiếp theo là nói với chúng ta hiển mật bất nhị. Cho nên tịnh tu tiếp yếu này, nghĩa lý của thiền mật đều ở trong đó. Vì vậy mọi người quay về nghe cho kỹ những giảng giải này của Cụ Hoàng sẽ hết sức thọ dụng. Giảng giải của Cụ Hoàng trong bái thứ 14 có nói rằng thị bổn chẳng lìa, bổn giác chúng ta là vốn có. Bây giờ chúng ta bắt đầu biết niệm Phật rồi, cho nên thị bổn chẳng lìa, tiến thẳng đường giác. Chúng ta cứ chân thật chất phát mà niệm như vậy thì có thể trực tiếp bước lên con đường cứu cánh giác ngộ. liền có thể bổn giác, thị giác, cứu cánh giác đều viên mãn. Vậy một điểm này, chúng ta có thể niệm như vậy, niệm đến chứng vô sanh pháp nhẫn. Lão Hòa Thượng Hải Hiền đã cho chúng ta biểu pháp rất tốt. Ngài đã bắt đầu niệm từ 20 tuổi. Sư phụ nói, có thể đến khoảng 40 tuổi, Ngài đã niệm đến lý nhất tâm bất loạn. Cho nên thị bộn chẳng lìa, thật sự là tiến thẳng đường giác. Ngài 40 tuổi đã nhập vào cảnh giới này rồi. Cho nên pháp môn này là rất thù thắng. Hoàng lão trong bài giảng giải còn có nhắc tới một trọng điểm. Cụ nói rằng, trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Phu Nhân Vi Đề Hy, con trai của bà muốn giết bà, còn muốn giết cha của anh ta. Cho nên bà cảm thấy thế gian này thật là quá khổ, bà muốn cầu xuất ly. Cho nên bà nhìn thấy thế giới cực lạc, bà liền y giáo phụng hành. Ngay lúc đó, bà liền chứng vô sanh pháp nhẫn. Vì vậy, pháp môn này là vô cùng đặc biệt. Vậy, chúng ta nhìn thấy Phu Nhân Vi Đề Hy gặp cảnh con trai muốn giết mình. Đây là một cảnh giới rất đau khổ trên thế gian. Nhưng mà ngược lại khiến bà cầu xuất ly. Vì thế, từ câu chuyện này đã nói với chúng ta, cuộc đời không có một cảnh giới nào không phải đang nhắc nhở chúng ta cố gắng tu hành, cố gắng niệm Phật. Chúng ta dùng thái độ như vậy, không dễ gì giải đãi. Ví dụ như Đại sư Liên Trì của chúng ta có nói rằng, tất cả cảnh giới đều là cơ hội có thể cố gắng niệm Phật. Và đoạn khai thị này, sau khi chúng ta nghe xong, sau này sẽ không có lý do để không cố gắng niệm Phật, có phải không? Nếu không tôi sẽ không nói nữa. Quý vị coi, cho nên những vị tổ sư này đều là phá sự phân biệt chấp trước của chúng ta để thành tựu đạo nghiệp của chúng ta. Tổ sư nói, nếu người phú quý thọ dụng sẵn có, phải nên niệm Phật. Quý vị vốn dĩ rất là giàu có, lại không sầu lo chuyện ăn mặc, mau mau niệm Phật. Nếu người bần tiện, không có tiền, nhà hẹp của ít, quý vị rất nghèo, nên nhà rất nhỏ, vật dụng cũng ít rườm rà, phải nên niệm Phật. Phải nên niệm Phật. Nếu người có con, quý vị có con cái, có cháu chắt, thờ cúng, có người lo, phải nên niệm Phật. Nếu người không con, mình không có con. Nếu người không con, độc thân tự do, phải nên niệm Phật. Như tôi không có con, phải nên niệm Phật. Nếu con có hiếu, con cái họ rất hiếu thuận, an hưởng cúng dường, con cái hầu hạ quý vị rất tốt, phải nên niệm Phật. Cho nên đọc tới chỗ này có cảm thấy cảnh duyên không xấu tốt, xấu tốt khởi từ tâm, Phật hiệu vừa quét qua. Nếu con ngủ nghịch, sanh ra nghịch tử, khỏi sanh ân ái. Ồ, nhìn thấu, mau mau niệm Phật, khỏi sanh ân ái, phải nên niệm Phật. Nếu người không bệnh, thân thể khỏe mạnh, bây giờ đang mạnh, phải nên niệm Phật. Sao chẳng ngay trong lúc khỏe mạnh, nỗ lực tu thiện, còn đợi khi nào? Nếu người có bệnh, gần cơn vô thường, bất kỳ lúc nào cũng sẽ chết, mau mau niệm Phật, phải nên niệm Phật. Nếu người tuổi già, tuổi tác khá là cao rồi, thời gian không nhiều, phải nên niệm Phật. Nếu người trẻ tuổi, tinh thần sáng suốt, minh mẫn, phải nên niệm Phật. Được, đọc tới chỗ này được rồi. Cho nên quý vị coi, người thật sự biết chuyển niệm, không có một cảnh giới nào không phải là tăng thượng duyên của họ. Vì vậy, chúng ta đang xem giáo huấn của những tổ sư này, thật ra đều có thể cảm nhận như vậy, thì sẽ có thọ dụng rất lớn. Được. Hôm nay cũng đã hết giờ rồi. Lễ hút mấy ngày nữa là phải tới báo danh ở Anh Quốc rồi. Là phải đi học tiếng Anh rồi. Hôm đó chia sẻ với mọi người là không thể chọn cảnh giới. Phải không? Không thể phân biệt. Đều là phải luyện công phu trong các cảnh giới. Buông bỏ sự phân biệt chấp trước của chính mình. Bởi vì viện Hán học điều quan trọng là bồi dưỡng nhân tài Nho Thích Đạo. Sự bồi dưỡng nhân tài này quan trọng hơn bất kỳ điều gì. Thực sự có nhân tài xuất hiện, họ có nguyện lực, đều có thể giáo hóa một phương. Hơn nữa, cả Pháp đều phải dựa vào những nhân tài này để có thể truyền lại. Và điều càng quan trọng hơn là nhân duyên trụ thế của Lão Pháp Sư. Cái này là một nhân duyên sau cùng, nhất định phải khiến cho nó càng làm càng tốt, khiến Lão Pháp Sư trụ thế trường cửu. Cho nên tôi ở Anh Quốc đợi quý vị đưa con cái đến, đưa các cháu đến. Sau cùng, rất cảm ơn hội trưởng độ của chúng ta và tất cả những Bồ Tát hộ pháp này của Tịnh Tông Học Hội Đức Hiền chúng ta đã có lòng tin đối với lễ hút, cho lễ hút một cơ hội học tập này. Cũng cảm ơn mọi người đã nhiều ngày như vậy, đã chuyên chú lắng nghe như vậy, cho lễ hút có rất nhiều sự khích lệ và tín tâm. Lễ hút cảm nhận sâu sắc rằng chúng ta một đời này có thể gặp được Lão Pháp Sư Tịnh Không là cơ duyên thành Phật trong đời này đã chín mùi. Lão Pháp Sư là một vị cao tăng sau 3.000 năm thời Đức Phật, đã toàn tâm toàn ý noi gương Ngài, và 3.000 năm sau độ khó để hoằng pháp đời sanh so với vào thời của Đức Phật lớn hơn rất nhiều rất nhiều. 3.000 năm trước ở Ấn Độ là một nước tôn giáo, ai cũng tôn trọng người tu hành, người xuất gia. 3.000 năm sau Phật pháp bị hiểu lầm thành mê tín. Đạo Pháp Sư vì giữ những việc hoằng pháp lợi sanh mà không làm kinh sám, sau cùng ngay cả chỗ để ngủ cũng không có. Cho nên chúng ta ghi nhớ Lão Hòa Thượng đã từng vì chúng ta đi qua chặng đường gian nan như vậy, lại đã tu hành 60 mấy năm, đã giảng kinh 58 năm, để thành tựu duyên phận thầy trò trong một đời này của chúng ta và Ngài. Chúng ta không được phụ lòng Lão Hòa Thượng, chúng ta cũng không phụ lòng Tổ Sư Tịnh Tông nhiều đời, không phụ lòng cụ Hạ Liên, không phụ lòng cụ Hoàng Niệm, không phụ lòng Lão Pháp Sư Hải Hiền, không phụ lòng tất cả lãnh đạo, tất cả đồng nhân. Trong cả Tịnh Tông học hội của chúng ta đã thành tựu đạo nghiệp cho chúng ta. Sau cùng chúng ta hết một báo thân này, cùng Lão Pháp Sư Tịnh Không cùng nhau trở về nhà, đồng sanh Cực Lạc Quốc. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn A-di-đà Phật. Kệ hồi hướng, nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có kẻ thấy nghe, đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này, cùng sanh về Cực Lạc. Biên tập học làm người tốt, do nhóm cả nhà học làm người tốt, thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A-di-đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.